Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 18 tháng 6 năm 2009. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Cao Hùng, Đài Loan. Tập 50A. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Kinh văn tờ thứ 9, hàng thứ 2. Tờ thứ 9, hàng thứ 2. Vẫn là xem từ hai chữ sau cùng, hàng thứ nhất. Quán sắc tức không, thành đại trí, nhi bất trụ sanh tử. Quán không tức sắc, thành đại bi, nhi bất trụ niết bàn. Dĩ sắc không vô nhị, bi trí bất thù, phương vi chân thật giả. Đây là ở trong tất cả hiện tượng. Phật ở Đại Thừa Kinh Giáo thường hay quy nạp nó làm hai loại lớn. Hai loại lớn này, một chính là sắc, một chính là không. Sắc là pháp tướng, không là pháp tánh, chính là tánh tướng. Hai loại phương diện này mà nói. Trên thực tế, sắc không là một, không phải là hai. Phía trước chúng ta đã học qua rất nhiều rồi, luôn cùng nhau học tập với đồng tu. Tôi tin tưởng đều có ấn tượng sâu sắc nhất định. Tánh tướng là một, không hữu, không hai. Lý sự nhất như, danh tướng nói được rất nhiều, trên thực tế đều là nói một sự việc. Chúng ta quán sắc, sắc tức là không. Trên tâm kinh nói, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Sắc tức thì không, cái quán này là trí tuệ. Không ở chỗ nào? Không ở nơi sắc. Sắc chính là không. Có sắc đang tồn tại hay không? Không có sắc. Nếu như bạn từ trên tánh thể mà nhìn, hình tướng liền không có, hiện tượng không có. Từ trên hiện tượng mà nhìn, tánh không chính ở trong sắc tướng. Cho nên đại sư ở nơi đây nói với chúng ta, quán sắc tức không, tự tánh của bạn vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã hiện tiền. Tại vì sao nói không trụ sanh tử? Không có sanh tử. Sanh tử là một khái niệm sai lầm của chúng ta, cũng là một khái niệm trừu tượng. Không có sự việc này. Tất cả pháp không sanh. Không sanh đương nhiên không diệt. Trong Trung Quán Luận, câu thứ nhất chính là nói không sanh không diệt, không đến không đi, không thường không đoạn, không một không hai, bao gồm tất cả đối lập đều không tồn tại. Đây là trí tuệ chân thật. Quán không tức sắc, trong không tánh có sắc. Thực tế trong hai câu này, chúng ta dùng năm câu của Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ đã nói ra rất rõ ràng. Quán sắc tức không, chính là nào ngờ tự tánh vốn sẵn đầy đủ. Quán không tức sắc, chính là câu sau cùng Ngài đã nói, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Chúng ta như vậy mà đối chiếu thì rất rõ ràng. Thành đại bi mà không trụ niết bàn. Niết bàn chính là không sanh không tử. Vì sao vậy? Bởi vì không tức là sắc. Cho nên chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát tự nhiên liền cùng với chúng sanh trong mười pháp giới khởi lên cảm ứng tương thông. Chúng sanh có cảm, Ngài liền có ứng. Cái gì gọi là cảm? Khởi ý niệm, khởi tâm động niệm. Vào năm xưa chúng ta học kinh giáo đích thực là rất khó khăn. Không nên nói người chứng ngộ thời đại này, không có. Từ trước lão sư Lý thường hay cảm thán nói với chúng tôi, cái thế gian này không có thánh hiền xuất thế, không có Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, chúng sinh chúng ta khổ. Nguyên nhân là gì? Nghiệp chướng quá nặng, tạo tác vô lượng vô biên, nghiệp báo bất thiện, cho nên tạo thành ra chướng ngại. Chướng ngại là gì? Phật Bồ Tát không đến. Hiện tại chúng ta hiểu được, không phải Phật Bồ Tát không đến. Phật Bồ Tát nếu không đến, chẳng phải chân thật chướng ngại các ngài? Làm gì có cái đạo lý này? Việc này trên Kinh Hoa Nghiêm nói không thông. Không có cái đạo lý này. Đến, đến thì thế nào? Quyết không dùng thân phận của Phật Bồ Tát đến. Không phải không đến. Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân, đáng dùng thân gì để độ thì hiện ra thân đó để độ. Hiện thân nói pháp. Bạn thấy người hiện tại không tin luân lý đạo đức. Có rất nhiều thanh niên nhỏ tuổi đã biết được hiếu thuận cha mẹ. Đó là gì vậy? Phật Bồ Tát ở nơi đó thị hiện, đem kiểu dáng hiếu thuận làm ra cho chúng ta xem. Chúng ta biết được hiếu đạo, dạy hiếu. Người hiện tại không tin tưởng nhân quả báo ứng, cho rằng đây là mê tín. Hôm nay tôi xem thấy được một tin tức. Hôm qua có người nói với tôi, ngày hôm nay ở Đài Bắc có một bài báo. Bài báo này nói thị trưởng của huyện Trung Hòa Đài Bắc, các vị xem, còn có cả hình màu. Thị trưởng Trung Hòa, thần cây thác mộng cho ông. Khi ông dời cây đó đi thì cây bị thương. Thần cây thác mộng, khi ông dời cây đi nơi khác cũng chịu rất nhiều thống khổ. Cái thống khổ đó là thần cây trừng phạt ông, nói với ông 3 tháng sau chân của ông liền sẽ khỏi. Bởi vì thần cây bị thương phải 3 tháng mới có thể hồi phục. Có thần cây, cây này nghe nói có 500 năm rồi. Thế nên trên Kinh Phật nói với chúng ta, cây cối có độ cao bằng đầu người thì có thần cây. Cho nên vào ngày trước, người xuất gia ở trên núi tu hành, muốn cất một chòi tranh thì nhất định phải chặt cây, làm kèo, làm cột, cất một chòi tranh tu hành, tránh mưa, tránh nắng. Phật cho phép, thế nhưng phải làm thế nào? Phải ở trước 3 ngày. Muốn chặt cây phải trước 3 ngày, phải thương lượng với thần cây. Chúng ta tin là thị trưởng này không có thương lượng với thần cây thì đã chặt cây này rồi, cho nên thần cây đang trừng phạt ông. Phải thương lượng với thần cây, phải tụng kinh, cúng dường, cúng tế cho họ, mời họ dọn nhà. Thực tế mà nói, cây tuyệt nhiên không có thần. Việc này phải nên biết tại vì sao có thần cây. Có những quỷ thần nương vào cây cối hoa cỏ, họ cư ngụ nơi đó, giống như phòng nhà của họ vậy. Như vậy lâu ngày vài tháng họ liền biến thành thần cây. Họ cũng có chấp trước, cũng có phân biệt, cái đó là nhà của họ. Bạn làm cho nhà của họ bị hư đi, họ không đồng ý. Họ đã kết hợp với cây, hòa thành một thể. Thân của quỷ thần là gì? Dáng của cây chính là thân thể của họ. Cho nên khi bạn tổn hại cây thì họ có thống khổ. Đây là tin tức gần đây phát sinh, xảy ra vào tháng trước, ngày 1 tháng 5. Sự việc của 1 tháng trước, hiện tại chúng ta mới biết chân thật có thần cây. Cỏ cây đều có thần, thần cỏ cây thì không có thần thông đến như vậy. Thế nhưng họ gặp được người yêu thương hoa cỏ, họ có khó khăn rồi cũng sẽ tìm người cứu giúp, giúp đỡ. Những sự việc này chúng ta đều đã nghe nói qua, chắc chắn là chân thật, không phải là giả. Chúng ta từ một số bác sĩ tâm lý nước ngoài, họ dùng thuật thôi miên để trị bệnh cho người, trị bệnh, tìm gốc bệnh. Bệnh của bạn do đâu mà phát khởi? Có rất nhiều bệnh tật là do nhiều đời mang theo, họ đến thế gian thì mang đến. Cái gốc bệnh đó đến lúc nào thì phát sanh? Có thể ở đời trước, có thể những đời lâu xa về trước, đời quá khứ, một đời, hai đời, ba đời, bốn đời. Còn có một người truy ngược đến 80 đời về quá khứ, cũng sắp gần hơn 3.000 năm. Cái gốc bệnh này quá sâu, chỉ cần tìm ra biết được nguyên nhân, đem cái nguyên nhân này trừ bỏ đi, tâm của bạn khai ý giải, không còn chấp trước, không còn phân biệt, bệnh liền được khỏi. Đạo lý này chúng ta phải hiểu. Những lý luận, sự tướng này trong kinh Phật giảng được thấu triệt. Đáng tiếc chúng ta ngày ngày ở đây học tập, học rồi thì thế nào? Không nỗ lực làm. Nếu như chân thật đầy đủ, tính nguyện hạnh, 3 điều kiện này, bất cứ bệnh gì của bạn đều không còn. Bạn xem những người bệnh này, hiểu rõ được gốc bệnh, đem gốc bệnh này buông xả đi. Buông xả chính là sám hối. Buông xả thì bệnh của họ liền khỏi. Bạn thấy cái Thiên Văn Chương này dạy chúng ta, vọng tận hoàn nguyên. Bạn có thể đem vọng thấy đều đoạn tận, thấy đều buông xả, thì bạn hoàn nguyên. Hoàn đến chỗ nào? Phật quả cứu cánh viên mãn, quay về đến tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Việc này thật cao minh, bỗng chốc liền siêu diệt 41 vị pháp thân đại sĩ. Họ còn có 41 giai cấp, 41 giai cấp này của bạn đều không có. Đây gọi là đốn ngộ, đây là đốn siêu. Trên lý luận một tí cũng không sai, trên thực tế cũng không có sai lầm, chân thật là như vậy. Vấn đề là bạn có thể đem vọng tưởng phân biệt chấp trước bỗng chốc đoạn dứt hay không. Ngay trong một niệm thấy đều buông xả, chính là buông xả. Cho nên trong Đại Thừa Giáo nói phàm phu thành Phật phải cần bao nhiêu thời gian một niệm. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói niệm kiếp viên dung, đây là từ trên thời gian mà nói. Thời gian không có dài ngắn. Bạn hiểu rõ, thật chịu buông xả, một niệm liền thành công. Buông xả chấp trước, bạn chứng được A-la-hán. Chứng được A-la-hán, những bệnh tật trong sáu cõi liền không còn. Họ siêu diệt sáu cõi, làm gì còn bệnh của sáu cõi nữa. Họ không thể nào đem bệnh của sáu cõi mang đến pháp giới bốn thánh, không có cái đạo lý này, hoàn toàn không có. Cũng chính là không còn chấp trước đối với tất cả pháp thế xuất thế gian, hay nói cách khác, không còn để ở trong tâm. Trong tâm đã không còn những việc của sáu cõi. Vậy thì liền siêu diệt sáu cõi. Trong tâm bạn có sáu cõi, bạn liền không thể siêu diệt sáu cõi. Sáu cõi từ nơi đâu mà có? Từ tâm tưởng sanh. Trong tâm của bạn còn có sáu cõi. Ở Đại Lục có một lưu thiện nhân, gần đây ở không ít nơi trị bệnh, tôi nghe nói rồi. Ông nói được rất hay. Ông dùng phương pháp gì? Chính là nói ra gốc bệnh của bạn, bảo bạn buông xả. Ông có một kỳ tích. Có một lão tiên sinh bị bệnh mấy năm không thể khỏi, trị không hết. Gặp được ông, ông liền nói với ông ấy, bệnh của anh là từ oán hận mà ra. Anh oán hận ai? Ông ấy liền nói ra. Ông ấy nói ông ấy có ba đứa con trai, hai đứa thi được đại học, đứa thứ ba không chịu học, thi không đậu. Lưu Thiện Nhân nói, anh hận người con đó à? Đúng, tôi hận nó. Hận nó không nên người. Bệnh của bạn là từ nơi hận mà ra. Ông liền khuyên ông ấy, anh phải nên biết đủ. Nhà anh ba người, có hai người thi đậu đại học là tốt quá rồi. Làm gì mà người người đều đậu hết? Ông như vậy nói ra, ông ấy trong lòng nghĩ lại, cũng không tệ. Làm gì có người người đều đậu hết? Tốt, tôi không hận nó nữa. Khi không còn hận cái tâm bệnh này, cái tâm bệnh này, bệnh của tâm, bệnh liền không đau nữa. Qua không được mấy ngày thì khỏi hẳn, không có việc gì. Họ cũng thường hay gặp mặt. Ông hỏi anh có còn oán hận cậu con thứ ba nữa không? Không hận. Hiện tại không còn hận, tôi cũng không còn để chúng ở trong lòng. người già này liền khỏe mạnh. Cho nên bệnh, chúng ta nghĩ cái nhân này Phật pháp gọi là tham sân si mạn nghi, gọi là ba độc phiền não. Bạn có cái thứ này, trong lòng bạn có độc, cảnh giới bên ngoài hiện tiền, bạn liền cảm nhiễm. Vì sao vậy? Bạn liền sanh phiền, sanh não, sanh oán, sanh hận, lại phát nộ, khởi tức giận. Bệnh đó lập tức liền mắc phải. Mắc bệnh luôn không ngoài tâm gan tùy phế thận. Ông ấy nói được rất tường tận. Cho nên Phật dạy chúng ta cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Vậy thì bạn bách bệnh không sanh, trong lòng bạn không có tham sân si mạn. Tham sân si mạn không có, khẳng định bạn không có phiền não, không có oán hận, bạn cũng sẽ không khởi tức giận. Bởi vì bạn đã tiêu trừ nó từ nơi gốc. Tại vì sao có thể có tham sân si mạn? Tổng căn gốc chính là ngã, tự tư tự lợi, đều là vì việc này chính mình yêu thích, ưa thích khống chế, ưa thích có được, chính mình chán ghét, thì không muốn gần gũi, vĩnh viễn không muốn nhìn thấy họ. Trong lòng có những vọng niệm này, những vọng tưởng này, đây chính là nguyên nhân chân thật mắc bệnh. Họ không có trí tuệ. Người có trí tuệ biết được không sắc đều bất khả đắc, đều không phải là thật. Cho nên không luận là hoàn cảnh vật chất hoặc là hoàn cảnh tinh thần, đều không để ở trong lòng, con người này liền thành Phật. Chân thật là vọng tận hoàn nguyên. Những lời nói này nói được dễ dàng, làm thì thật là khó. Bạn thử xem thì biết. Bạn buông thử xem bạn có thể buông được bao nhiêu. Mới nói buông xả, liền hạ quyết tâm ta phải buông xả. Cảnh giới vừa hiện tiền, vọng niệm lập tức liền khởi lên, phiền não liền khởi hiện hành. Không phải là việc dễ dàng như vậy. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi vì chúng ta khai pháp môn phương tiện, ngoài 8 vạn 4 ngàn pháp môn ra, còn có pháp môn đặc biệt chính là niệm Phật. Cái pháp môn này thật là tốt. Cho dù bạn là thiện niệm, là ác niệm, bạn là hoan hỷ, là phiền não, ý niệm vừa khởi A-di-đà Phật. Không khởi ý niệm, không việc gì, vừa khởi ý niệm đều là A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật thay thế hết thảy tất cả tạp niệm. Cái thứ nhất là vọng niệm khởi lên, cái thứ hai liền đổi thành A-di-đà Phật. Quyết định không để cái vọng niệm này tiếp nối. Đây gọi là công phu. Quả nhiên có thể dùng một câu Phật hiệu này để thay thế, công phu liền đắc lực. Tương lai bạn đi đến nơi nào, nếu như bạn khai ngộ rồi, đương nhiên bạn thành Phật rồi. Chưa khai ngộ đi đến thế giới cực lạc, A-di-đà Phật ở nơi đó đợi bạn. Ngài sẽ giúp đỡ bạn khai ngộ. Pháp môn này thù thắng, mười phương chư Phật đều tán thán, mười phương chư Phật đều giống Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ, khuyên chúng ta thân cận A-di-đà Phật. Đại đức xưa có một câu nói: thấy được Di Đà, lo gì không khai ngộ? Đây là việc tốt, không nên để lỡ qua trước mắt. Cho nên trí tuệ hiện tiền, không có sanh tử. Không có sanh tử, thân của chúng ta ở nơi đây. Đến thế gian này là thân nghiệp báo, nghiệp trong đời quá khứ đã tạo, nghiệp lực lôi kéo bạn đến cái thế gian này để đầu thai. Bạn có duyên với cha mẹ, không có duyên thì sẽ không đến nhà đó. Đến nhà nào đều là có duyên. Ngay đời này phải trải qua như thế nào? Vậy thì xem thiện căn, phước đức nhân duyên của bạn. Thiện căn sâu dày, bạn sẽ gặp được thiện hữu, thiện tri thức, gặp được lão sư tốt. Lão sư dạy bảo bạn, nếu bạn có phước đức, bạn sẽ nghe lời của lão sư. Không nghe lời của lão sư, người đó không có phước. Có thiện căn gặp được, phước báo không đủ. Những gì lão sư giảng không thể hoàn toàn tiếp nhận, không thể hoàn toàn phụng hành, vậy thì không có phước. Cho nên phước báo của chính mình chính là người thành thật có phước. Không phải nói người thông minh có phước, người thành thật có phước. Trong ngàn ngữ xưa có đạo lý, bạn có thể nghe một chữ liền chú tâm vào một chữ, ta phải làm thế nào để thực tiễn nó. Tổ sư của tiên sinh Lưu Hữu Sanh là tiên sinh Vương Phụng Nghi, người sáng lập Vạn Quốc Đạo Đức Hội. Tôi có một chút quan hệ với cái hội này. Năm xưa Vạn Quốc Đạo Đức Hội đến Lưu San Chi, Hoa Kỳ mở đại hội đại biểu lần thứ ba thế giới. Tôi cũng theo đoàn của họ đến Hoa Kỳ. Tôi là cố vấn trong đoàn của họ, làm báo cáo trong đại hội ở Lưu San Chi. Đề mục của tôi là Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh của nhà Phật. Gần đây Hồng Kông có một đồng tu bên đó tặng một quyển truyện ký của Vương Phụng Nghi, Ngôn Hành Lục, in thành một quyển tặng đến cho tôi xem. Tôi xem thấy truyện ký của ông rất là hiếm có. Con người này không đi học, không biết chữ, thế nhưng tiên nhân trong nhà của ông, tăng tổ phụ, tổ phụ, phụ thân của ông đều là người có học. Đến đời của ông, phụ thân chết quá sớm, gia cảnh rất nghèo, cùng khốn, nên không có đi học. Tổ tiên đời đời kiếp kiếp là người có học, cho nên ông liền phát một đại nguyện, nhất định phải dạy con trai ông đi học. Ta có khổ đến thế nào, ta cũng phải dạy con đi học, kế thừa truyền thống học tập của gia đình. Con trai học tập cũng rất chăm chỉ. Vào lúc đó học tư thục, ông cùng học tập với con trai. Con trai ông sau khi học ở trường học rồi trở về nhà giảng lại cho ông nghe. Giảng cái gì? Giảng Trung Dung, Đại học Trung Dung, giảng cho ông nghe. Sau khi ông nghe rồi, ông cũng giảng lại cho con trai ông nghe. Ông giảng cái gì? Ông nghe xong một câu, ông nghe qua một chữ, ông liền suy xét, cái chữ này ta phải làm thế nào đem nó làm cho được. Đây là học vấn chân thật. Ông học được một chữ hiếu, ông liền hiếu dưỡng cha mẹ, chân thật làm được. Học đến được một chữ kiệm, cần kiệm, ông học được rồi, không luận giúp ai làm công việc, ông đều rất chăm chỉ gánh vác trách nhiệm. Cho nên người nhà giàu có đều rất thích mướn ông. Con người này thành thật đáng tin. Ông lại không yêu cầu giá tiền, không giống như người làm công thông thường nhất định phải bao nhiêu tiền một ngày. Ông không nói. Ông nói anh thuê tôi đến làm thì tôi nỗ lực làm, anh đưa tôi bao nhiêu tiền cũng đều được, đưa nhiều đưa ít đều giống nhau. Ông không tính toán. Đời sống tiết kiệm. Về sau ông khai ngộ rồi, khi vừa khai ngộ ông đều thông hết tất cả lý sự, ông đều thông. Tại vì sao có thể khai ngộ? Con người chân thành đến tột đỉnh. Chân thành chính là định. Định không nhất định phải ngồi chéo chân tĩnh tọa, không có tạp niệm. Khởi tâm động niệm đều là vì người, không nghĩ đến chính mình. Ông chính mình rất đơn giản. Bởi vì ngày trước cha ông đã từng nói qua với ông, người phải có 5 mẫu đất thì đời sống mới có thể qua được. Cho nên ông có được 5 mẫu đất rồi thì ông không tham nữa, ông không cầu sản nghiệp nhiều hơn nữa. Ta có thể sống được là đủ rồi. Cho nên tâm của ông định. Định có thể khai huệ. Nhà Phật thường nói nhân giới được định, nhân định khai huệ. Trí tuệ khai rồi liền giải quyết được vấn đề. Ông đại khái là đến 37-38 tuổi thì khai trí tuệ. Nửa đời sau đến khắp nơi giảng dạy. Ông còn lập rất nhiều trường học, trở thành một danh nhân. Người ngưỡng mộ ông, người tôn kính ông, người theo học tập càng ngày càng nhiều. Giờ đây có thể biết con người sợ nhất là không có chí khí, không có hằng tâm, không có nghị lực. Con người nếu có chí khí, có hằng tâm, có nghị lực, không ai không thành tựu. Ông cả đời giảng dạy, ông đi là con đường thánh hiền. Đối với cổ thánh tiên hiền, nghe người khác giảng, giảng sách cũng tốt, giảng cố sự cũng tốt, khi nghe người khác giảng rất là thú vị. Nghe rồi ông thật có tâm đắc, thật nghe lọt vào, thật muốn học. Một con người như vậy đời đời truyền nhau. Thế nhưng chân thật muốn làm như vậy thì không nhiều. Ông là thật làm, là một vị thật hành gia. Cận đại cũng chính là hiện đại, ở đại lục tiên sinh lưu hữu sanh, cũng là xuất thân nông dân, cũng là không có đi học, hiện tại đi khắp nơi giảng bệnh cho người, kế thừa giáo huấn của Dương Phục Nghi tiên sinh. Ông có sở trường gì vậy? Ông hoàn toàn học tiên sinh. Vương Phục Nghi thật làm. Học cái nào thì làm được cái đó, mà còn làm được rất triệt để. Đây là bí quyết thành công. Họ nói ra những nguyên lý nguyên tắc này đều là ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm nói được rất nhiều, người đọc tụng rất nhiều, người nghiên cứu rất nhiều, không thể nào thực tiễn vào đời sống, cho nên thành tựu không được như họ. Ngày nay chúng ta học Thiên Văn Chương này là trước tác của Đại sư Hiền Thủ. Đại sư trước tác cái Thiên Văn Chương này dụng ý chúng ta đã nói qua rồi. Phân lượng của Hoa Nghiêm quá lớn, quá phong phú. Cho dù bạn rất muốn đi học nó, tu học không nắm được cương lĩnh, Đại sư Hiền Thủ cũng là Phật Bồ Tát tái lai đến giúp chúng ta. Cái Thiên Văn Chương này của Ngài chính là cương lĩnh tu hành của Kinh Hoa Nghiêm. Cho nên kinh đề gọi là Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Hoàng Nguyên thì thành Phật. Đến người nào mới thật Hoàng Nguyên? Trên Kinh Hoa Nghiêm nói Pháp Thân Đại Sĩ thì Hoàng Nguyên. Những người này sáu căn ở trên cảnh giới sáu trần, họ chân thật có thể làm đến không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì Hoàng Nguyên. Chúng ta thường nói không chấp trước thì sáu cõi không còn, không phân biệt thì mười pháp giới không còn, không khởi tâm, không động niệm, thật báo độ của chư Phật Như Lai không còn. Sau cùng Hoàng Nguyên rồi, Hoàng Nguyên thì trở về đến đâu? Thường Tịch Quang Tịnh Độ. Thường Tịch Quang Tịnh Độ là cái gì? Chính là cái đoạn thứ nhất Thiên Văn Chương này đã nói. Tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Bạn quay về đến chỗ này. Trong Phật học có một danh từ gọi là cứu cánh viên mãn Phật. Trên Kinh Hoa Nghiêm nói các vị thứ này là diệu giác vị. Đẳng cấp thứ 51 gọi là đẳng giác. Vị thứ 52 gọi là diệu giác. Lên trên nữa thì không còn. Đây là diệu giác vị Phật quả cứu cánh viên mãn. Thật khó được. Bạn xem, Đại sư đem cái sự việc này đơn giản thiết yếu chỉ ra cho chúng ta. Ngày nay chúng ta muốn làm phải giống như Vương Phụng Nghi vậy. Ông ấy thật làm. Bắt đầu làm từ đâu? Làm từ buông xả chấp trước. Phải thật làm. Ăn cơm không còn lựa chọn cái này ăn ngon, cái kia ăn không ngon. Bạn chọn lựa, chẳng phải là bạn chấp trước sao? Mặc quần áo không còn lựa chất liệu tốt, cũng không còn chọn lựa kiểu dáng. Bạn xem đều là thực tiễn. Mặc áo ăn cơm đều thực tiễn. Chính ngay trong cuộc sống thường ngày, mọi thứ đều buông xả, không còn chấp trước. Không còn chấp trước gọi là tùy duyên diệu dụng. Gọi tùy duyên thế nào cũng tốt. Năm xưa khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, đời sống đó chính là tùy duyên diệu dụng. Ăn cơm khất thực, cho thứ gì ăn thứ đó. Chúng ta tin tưởng Ngài xin được cái bát cơm đó, cho dù người ta rất bần cùng, cơm thức ăn rất kém, thậm chí cơm rau đều hỏng rồi. Có loại tình huống này, nhà người nghèo thấy được Phật A-la-hán, người xuất gia đến, họ cúng dường tu phước. Các vị nghĩ xem, Thích Ca Mâu Ni Phật ăn cái cơm đó là mùi vị gì? Diệu vị vô thượng. Các vị tin tưởng không? Tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Thực tế mà nói, cơm rau để trong một cái nồi nấu lên, nếu như chúng ta bốn người cùng ngồi ăn cơm, mỗi một người mùi vị không như nhau. Vì sao vậy? Tâm của mỗi người không như nhau, ý niệm không như nhau. Khởi tâm động niệm liền có thể thay đổi sắc hương vị trong đó. Phật tâm thật thanh tịnh, một chút phân biệt chấp trước cũng không có. Bất cứ mùi vị gì đều đến với họ đều biến thành diệu vị vô thượng. Chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Cảnh tùy tâm chuyển. Nếu như con người này khi ăn đang khởi tức giận, bất cứ thứ hảo vị nào đến với họ đều biến thành mùi vị xấu. Cho nên họ liền sẽ lật bàn đổ chén. Cảnh tùy tâm chuyển. Tiến sĩ Giang Bổn Thắng, ông nói với tôi, đây là chúng tôi lần đầu tiên gặp mặt ở Đông Kinh. Ông liền nói với tôi, ông nói tín đồ tôn giáo ăn cơm trước khi ăn cầu nguyện là có đại đạo lý. Vì sao vậy? Cái tâm này là tâm thiện, đem tất cả những thứ gì ăn, những thứ gì uống, phân tử trong đó thể đều biến thành tốt nhất. Ông dùng nước để làm thí nghiệm, bạn dùng tâm thiện đối với nó, kết tinh của nó biến hiện ra là đẹp nhất. Bạn dùng tâm bất thiện đối với nó, vậy thì kết tinh đó thật là xấu, rất là khó coi. Đây là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên chúng ta không những phải hành thiện, tốt hơn thiện hạnh là hạnh thanh tịnh. Hạnh của trí tuệ thật có thể chuyển được cảnh giới. Đại trí không có sanh tử, đại bi phổ độ chúng sanh. Chúng sanh có cảm, lập tức liền ứng. Cảm ứng đạo giao, không hề sót lọt. Trong Phật Pháp, đem cảm ứng Phật Bồ Tát đối với chúng sanh, thí dụ cho triều âm, thủy triều, nước dân. Nước dân là thời gian nhất định, mỗi ngày đến lúc đó một phút một giây không sai lệch. Thời gian vừa đến thủy triều liền dâng, đến thời gian thì thủy triều liền xuống. Hải triều âm, chư Phật Bồ Tát giảng kinh nói pháp, thí dụ cho thải triều âm, đó gọi là ứng cơ nói pháp, chính là hình dung cảm ứng đạo giao. Đại trí, đại bi là một, không phải hai. Không có đại bi, đại trí không thể hiện thị. Không có đại trí, tuy là từ bi, diệu dụng trong từ bi của họ không thể hiển lộ. Cho nên nó là một, không phải hai. Phương vi chân thật, cái này chân thật, chính là trên kinh Bát Nhã nói thực tướng các pháp. chân thật tướng của tất cả pháp như thị. Phía sau đại sư dẫn dụng một câu nói trong Bảo Tánh Luận. Bảo Tánh Luận vân: đạo tiền Bồ Tát ư thử chân không diệu hữu, do hữu tam nghi. Ba loại nghi hoặc. Đạo tiền là trước khi chưa ngộ đạo, cũng chính là nói trước khi chưa kiến tánh thì gọi là đạo tiền. Đạo tiền Bồ Tát ở đâu vậy? Ở mười pháp giới. Trong mười pháp giới có Bồ Tát, có Phật. Phật cao hơn so với Bồ Tát một cấp, thế nhưng vẫn là ở đạo tiền. Đại sư Thiên Thai Lục Thức Phật, những Bồ Tát này Ngài gọi là tương tự tức Phật, không phải chân thật, chưa kiến tánh. Kiến tánh chính là chân thật. Đạo tiền Bồ Tát không tệ. Phân biệt chấp trước buông xả rồi, tập khí của phân biệt chấp trước cũng không còn, công phu không tệ. Thế nhưng thế nào vậy? Họ còn có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm gọi là vọng tưởng. Khởi tâm động niệm gọi là vô thỉ, vô minh. Họ còn có cái thứ này. Cho nên họ không ra khỏi mười pháp giới. Cần phải đem khởi tâm động niệm buông xả. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, không luận là thế pháp Phật pháp, họ đều không khởi tâm, không động niệm. Vào lúc này mười pháp giới không còn, họ ngộ đạo rồi. Đây chính gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vị Phật này là Phật thật, không phải tương tự tức Phật, là Phật thật. Tuy là Phật thật, chưa đến viên mãn. Cho nên Đại sư Thiên Thai nói phần chứng tức Phật. Họ là thật, không phải giả. Phần chứng tức Phật trên Kinh Luận Đại Đức xưa thường hay dùng mặt trăng để làm thí dụ. Bạn xem trăng mùng 3, mùng 4 là trăng ngà, đến 15 thì viên mãn, trăng tròn. Đem trăng từ 14 trở về trước, trăng về trước chưa hoàn toàn viên mãn, đều gọi là phần chứng. Bộ phận chưa đạt đến viên mãn, thế nhưng nó là thật, không phải là giả. Trăng mùng 2, mùng 3 là trăng ngà mà không thể nói nó là giả, nó là thật. Dùng cái này để làm thí dụ, thí dụ được rất hay, chúng ta rất dễ dàng thể hội được. Trên Kinh Hoa Nghiêm, bắt đầu từ Sơ Trụ Bồ Tát đến Đẳng Giác Bồ Tát, 41 giai đoạn này đều gọi là phần chứng tức Phật, là Phật thật, không phải Phật giả. Chính là chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Đến Đẳng Giác Bồ Tát, đem một phẩm tập khí vô minh, sau cùng đoạn dứt, họ liền trở thành viên mãn Phật quả, cứu cánh viên mãn Phật quả. Đây là giai cấp thứ 52, một giai cấp cao nhất. Lên trên không còn nữa. Cái giai cấp này chính là quay về đến thường tịch quan, quay về đến tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Công đức là cứu cánh viên mãn. Phật Bồ Tát trong mười pháp giới, đây là đạo tiền. Họ còn có ba loại nghi hoặc, chính là đối với chân không diệu hữu. Ba loại nào vậy? Loại thứ nhất, nhất giả, nghi không diệt sắc, thủ đoạn diệt không. Họ cho rằng không ở chỗ nào vậy? Sắc diệt hết mới có không. Giống như đại địa, đại địa là sắc pháp. Chúng ta đào đất lên, đào ly một thước, bạn thấy khoảng không có một thước xuất hiện. Ta đào tiếp một trường, khoảng không có một trường xuất hiện. Họ cho rằng không làm sao xuất hiện, không phải đem sắc diệt mất đi, không liền xuất hiện. Họ không biết được sắc cùng không không hề khác biệt. Sắc là huyễn sắc. Đây chính là trí tuệ có vấn đề. Loại thứ hai, nhị giả nghi không dị sắc, thủ sắc ngoài không. Đây chính là hoài nghi. Không không phải là sắc, sắc không phải là không. Đem sắc không làm thành hai sự việc. Họ cho rằng ngoài sắc có không. Ngoài sắc có không hay không? Có không. Thế nhưng nhất định phải biết được sắc cũng là không. Không là không tánh, là tự tánh. Sắc từ chỗ nào mà ra? Sắc là từ không hiện. Thể của sắc pháp chính là không tánh, là một không phải hai. Bạn nếu là lấy sắc ngoài không, bạn nghĩ lại xem, bạn có tâm phân biệt. Cho nên họ là Bồ Tát của mười pháp giới. Họ tuy là không có chấp trước, nếu họ có chấp trước, họ chính là chúng sanh sáu cõi luân hồi. Cao nhất cũng chẳng qua là thiên nhân của sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta học đến chỗ này, đối với những sự lý này dần dần sáng tỏa ra, dần dần đều tường tận. Ở một cảnh giới nào, một giai tầng nào, chúng ta có thể thể hội được.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.